Cho nên đó, chỗ mình thờ Phật, mình làm sao mình để ngang cái tầm nhìn của mình, mình nhìn lên mình thấy được Phật. Chứ mình không, mình thờ cao quá là mỗi khi mà mình thắp nhang cho Phật, mình đứng với mình nhỏ người đó, mình đứng cho mình không thấy gì hết. Muốn thấy mình nhón lên không bắt cái ghế nữa. Thường thường người ta thờ Phật và ta để cái hình tượng sao mà mình nhìn cái là mình nhìn được. Ngày chiều hôm qua đó, Pháp Hòa đi đến an vị Phật cho gia đình của hai anh chị đó, tội nghiệp không có ai hướng dẫn đó. Cho nên rồi đem Phật để góc không, rồi hồi xưa có cái tủ thờ, rồi thấy nó không ổn sao đó cái đem để góc. Pháp Hòa lên, Pháp Hòa mới biểu đem cái tủ ra, rồi phụ dọn rửa đàng hoàng, rồi kiếm cái chỗ đem tượng Phật gom lại một chỗ thờ chung hết. Tự nhiên mình sắp xếp xong cái tượng, cái nhà nó sáng sủa ra, mà cái bàn thờ nhìn nó trang nghiêm ra, đâu cần nhiều, chỉ một bức tượng Quan Âm thôi. Rồi Pháp Hòa kiếm hộp cũng đồ và chêm lên rồi làm rửa đàng hoàng. Thì hai vợ chồng nói trời, có thầy tới cái tự nhiên cái bàn thờ nó khác ra. Vậy chứ con nhiều nghề là không xong đâu. Thầy chùa có nhiều nghề. Giống như bây giờ cô nào mà làm nail, nhìn cái là biết sắp xếp làm sao phải không? Còn mình thì nghề mình có nhiều. Biết cái chuông để đâu, cái mỏ để đâu, thí dụ vậy đó. Cho nên là mình, nếu mà mình ở nhà mình có một cái nơi thờ Phật cho trang nghiêm đàng hoàng tốt lắm. Để mỗi khi mà tâm mình buồn phiền, tâm mình lo lắng, tâm mình bất an, mình đến mình thắp cái hương mình nhìn Phật. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Niệm Thiên tức là gì? Niệm cái phước báo ở cõi trời. Mình thấy rằng tại sao người ở cõi trời thân tướng họ trang nghiêm là tại nhờ họ có giữ giới. Tại sao người ở cõi trời thân tướng họ trang nghiêm, đẹp đẽ là tại vì sao? Tại vì những người đó họ biết tu, họ biết làm lành, họ biết bố thí, họ biết hướng tới cái điều lành. Cho nên cõi thiên là nhờ mình hành thiện. Nhờ đời sống hằng ngày mình có hành thiện tích phước, cho nên mình khi mình không còn ở cõi ta bà, mình sanh về cõi lành. Còn nói gần gũi một chút, mình nhìn chị kia, cái anh nọ, mình nói trời ơi, cái người đó sao nhìn lúc nào cũng fresh, cũng tươi hết á. À, còn tôi sao nhìn lúc nào cũng héo. Thì mình phải nhìn lại coi mình thường sân nhiều hay là mình phiền giận nhiều. Nếu mà mình nhớ là mình có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí là bảo đảm mình nhìn như chư thiên vậy đó. Không? Còn không thì mình nhìn nó héo dữ lắm. Đó là mình nói về lục niệm đó. Nói mình nhớ đến cái cảnh giới tốt đẹp của chư thiên. Thì thường thường á, sáu cái này mà nếu người ta ngưng ngay đây, người ta kêu là lục niệm. Rồi bây giờ mình đi xa một chút, mình niệm cái gì? Cái niệm thứ bảy gọi là niệm hưu tức. Niệm thứ bảy gọi là niệm hưu tức. Chữ hưu là sao? Chữ hưu nghĩa là nghỉ ngơi. Chữ tức nghĩa là dứt, là nghỉ ngơi. Thí dụ như mình nói, lúc này tôi hưu rồi, không còn đi làm nữa. Nghỉ làm thì kêu là gì? Hưu. Hưu có nghĩa là nghỉ ngơi, không còn làm nữa. Thì cái tâm mình mà bây giờ nghỉ ngơi, không còn lo nghĩ những, không có còn lo nghĩ, không có còn toan tính những cái chuyện phiền muộn nữa, cái là hưu rồi đó. Thấy không? Cho nên kêu hưu trí. Chữ trí là đến. Thì bây giờ mình hưu tức là sao? Tức là mình nghỉ ngơi hay là mình dứt hết tất cả những cái vọng niệm để cho cái tinh thần mình nó được nghỉ ngơi. Thường thường cái tâm mình, cái lòng mình, cái tâm thức của mình nó chưa được nghỉ ngơi là tại vì mình còn nhiều những cái suy tính, cái lo toan. Bây giờ mình tập hưu tức là mình chuyên tu, hay là mình nhờ mình có niệm Phật đó, cho nên mình hưu được nhiều thứ lắm. Ngoài cái chuyện hưu tức đó, ở đây còn có cái ý là mình phải buông bỏ những cái điều không cần thiết. Mình phải buông bỏ những cái hận thù ở trong tâm mình. Còn không mình cứ nuôi những cái đó thì mình chưa có hưu. Thí dụ bây giờ mình không thương, không thích cái người nào đó, mà lâu nay mình cứ ôm ở trong họ, trong người mình hoài, mình cũng khó lắm, khổ lắm. Mình đi mình cũng bất an, mình làm cái gì mình cũng bất an, mà chỉ cần nghe tới tên người đó thôi là mình thấy bất an. Thấy cái tướng người đó là mình bực bội. Mà trong khi đó mình tụng hoài cái bài kệ gì biết không? Có một cái bài sám quý vị đã học rồi đó. Cái bài sám đó là khi mà người nào mà nghe tới tên con, thấy hình con, nghe tên con thì liền được cái gì? Liền được những cái sự thanh tịnh. Nghe danh thấy hình. Còn bây giờ á, mình biểu, mình cầu muốn người ta nghe tới tên mình, thấy được dáng mình á, thì vui vẻ. Nhưng mà mình thì ngược lại, nghe tên người khác, thấy dáng người khác thì mình lại bực bội. Là mình đi ngược như vậy. Cho nên khi mình buông bỏ được cái hận thù, cái tức trong lòng mình, cái đó gọi là hưu tức. Chữ tức đây là dứt á. Thí dụ như người ta kêu là tức ác, là dứt ác. Sa di đó, đó là một trong những cái đức của người sa di đó. Người sa di là phải làm cái chuyện gọi là dứt ác, gọi là tức ác. Cái nghĩa của sa di đó, sa di là cần sách, là cầu tịch, là dứt ác, làm lành. Cho nên cái chữ hưu tức là vậy, cho nên phải buông bỏ. Ở trong lòng của mình á, nhiều khi mình chứa nhiều thứ lắm, mà hôm nào mà mình bỏ nó ra được á, tự nhiên mình thấy mình nhẹ. Thôi bây giờ đừng nói chi cái người nào mình giận, nội cái chuyện mình lo thôi. Mà khi mà cái chuyện nó được giải quyết hay cái chuyện nó được buông bỏ ra rồi đó, tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng trong cái tâm hồn mình liền. Còn nếu mà cái đó nó ở trong người mình là tự nhiên cái nét mặt của mình, cái tướng đi của mình, cái cách ngồi, cách nói của mình nó bất an lắm. Cho nên mình phải có một cái niệm thứ bảy là niệm hưu tức. Quý vị nhớ là cái đây là chư tổ dạy mình, nó là thương mình lắm đó. Nhắc mình, thôi thay vì cứ niệm cái người đó hoài, hưu tức đi, bỏ người đó ra đi. Hồi đó Pháp Hòa có cái người Pháp Hòa không thích. Trời ơi, nằm chim bao thấy hoài. Và mỗi lần thấy là thấy gay. Nhưng mà mình phải thấy là thật là màu nhiệm. Cho nên Pháp Hòa nói là mình nói bằng kinh nghiệm đó. Thì cái bữa đó, đó thật sự ra mình không có tức cái gì, là tức cái người này á, cũng chẳng dính dáng gì tới mình. Mà nó tại làm sao những cái điều mà tôi đem hết lòng hết dạ tôi hướng dẫn cho anh bằng cả cái trái tim mình mà anh không nghe tôi, không? Rồi anh đi, anh bỏ cuộc chơi nửa đường, cái kiểu tu mà rồi hậu mình khuyên không được đó, rồi ra đó rồi mình giận, cùng tu với mình rồi mình khuyên hoài không được, cuối cùng ra, tới hồi ra rồi mình tức, mình giận cái người đó. Vậy mà Pháp Hòa cứ nằm trên bao thấy rầy cái người đó hoài. Thì cuối cùng mấy năm sau cái người đó gặp thì anh em mới xin lỗi với nhau. Thì cái người đó nói thôi, sư đệ cũng xin lỗi sư huynh đừng có buồn nữa. Em biết sư huynh rất là thương em và muốn em tu hành. Mà sư huynh, như cái nghiệp của em nó nặng quá, giờ sao giờ, nói vậy. Cái thôi, mình nghe trình bày cái hoàn cảnh mấy năm ra ngoài khổ sở đó, tự nhiên mình cũng thương đó. Cái hết giận. Mà hết giận cái từ đó sao hết hay. Từ đó mình mới thấy là khi mình buông bỏ được á, là tự nhiên mình không còn gặp cái người đó. Gặp đây á, không có nghĩa là không có còn để người đó trong lòng. Nhưng mà bây giờ mình chuyển từ cái giận ra cái từ bi. Thật, tại sao mình giận là cũng thương thôi. Thương mà giận. Thế không? Thành nữ tại sao có nhiều người hờ hận cũng từ yêu thôi. Yêu nhiều, hận nhiều. Cho nên đó, trước khi mà hận người đó là cũng có yêu rồi. Trước khi giận người đó cũng có thương rồi. Cho nên bây giờ mình gặp người đó nó nhịn mặt thấy ghét. Không phải tự nhiên ghét đâu, thương dữ lắm rồi bây giờ mới tới đi. Người ta tu là chuyển từ cái chỗ này lên tới cái chỗ cao hơn, còn mình tu sao không biết, tu hồi từ cái thương thành ra cái ghét, nó kỳ cục vậy đó. Cho nên á, nếu mà mình tự mình nhắc mình á, thôi, nói theo tiếng Việt là thôi bỏ đi, đó, hưu tức đó, thôi bỏ đi. Mà khi mà bỏ đi như vậy gọi là hưu tức. Rồi bây giờ cái niệm thứ 8 là gì? Cái niệm thứ 8 gọi là niệm an bang. An bang này là gì? An đây là an ổn cái hơi thở của mình. Một trong những cái cách mà giúp cho mình định cái tâm mình á, là mình niệm hơi thở. Thí dụ như bây giờ đó quý vị, khi nào quý vị mệt á, quý vị kiếm chỗ quý vị ngồi. Ngồi yên lặng xong bắt đầu mình để cho cái hơi thở mình nó tự nhiên. Nó lên, nó đi vào, nó đi ra. Mình đừng có ráng. Để hơi thở mình đi vào ra một cách tự nhiên đi. Rồi bây giờ mình chỉ làm một cái việc theo dõi nó. Vào, ra. Có nhiều người á, người ta tập cái hơi thở trong khi người ta ngủ đó. Ta để ý tới cái bụng. Phình, xẹp. Phình, xẹp. Hồi người ta ngủ mất tiêu. Thì bây giờ cái hơi thở của mình á, nó rất là quan trọng. Vì cái hơi thở của mình á, mà mình không có điều chỉnh được hơi thở là mình thường hay có nhiều cái bất an trong lòng của mình. Hay là cái hơi thở mình nó hỗn hển, nó không có điều hòa. Cho nên bây giờ muốn tập á, là mình tập an bang cái hơi thở của mình. Hay nói một cách khác là mình tùy tức, tức là mình theo dõi hơi thở. Ai mà ngồi tịnh á, thở vô thở ra đếm 1, thở vô thở ra đếm 2, đếm tới 10 bỏ, đếm ngược lại 10, 9, nhưng mà không có ráng nha, không có phải ngồi dặn gân vậy. Mình như vậy nó khổ dữ lắm. Quý vị thấy có Phật nào mà ngồi thiền mà khổ như mình ngồi không? Không, ngồi phải thảnh thơi. Cho nên là hai vai mình là phải ngồi, mình buông cái vai mình cho nó thảnh thơi nè. Không, lưng mình vừa thẳng, cũng đừng có ráng thẳng quá. Không, vừa thẳng thôi. Đó, tại sao mình phải lưng thẳng chi biết không? Khi mà cái lưng mình thẳng như vậy đó thì cái bụng mình đó, nó không có trùng, thì hơi thở mình nó thông. À, lưng thẳng thì tự nhiên hơi thông, hơi thở nó thông. Mà lưng trùng thì bụng nó trùng lại, hơi thở nó không thông. Rồi vị nào mà khi nào mà bị nhức đầu, thí dụ vậy, thay vì mình cứ uống thuốc hoài cũng không tốt. Quý vị đi kiếm chỗ quý vị nằm, buông xuôi tay chân hết nằm, rồi bắt đầu mình để ý tới hơi thở mình, đừng có nghĩ tới cái đau đó nữa, hơi thở. Quý vị tập đi, bớt uống thuốc. Pháp Hòa thường mà nhức đầu ít khi nào uống thuốc lắm, trừ khi nào mà sắp sửa phải làm một cái việc gì quan trọng lắm, mà nếu mà cái này nó phiền mình á thì mình uống thuốc á thì phải uống thuốc, uống vô cái nó hết. Còn nếu mình cứ hở chút mình uống thì lâu ngày nó lờn thuốc, mà lúc cần á thì mình nó không giải quyết được. Nghẹt mũi cũng công cần uống thuốc, biết đi đâu không? Đi lễ Phật, lễ chừng 50 lễ thôi là thông liền. Tại vì khi mình nghẹt mũi như vậy đó, mình đứng lên mình lại xuống theo hơi thở của mình. Thí dụ Pháp Hòa lễ đó, Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, xuống cái khi mình xuống đó mình thở ra bằng miệng nhẹ nhẹ, rồi mình đứng lên mình thở. Trong khi mình lễ đó không có gấp gáp gì, không phải lễ nhiều để hết tội, hiểu không? Mà lễ thông dong, lễ thảnh thơi. Mà thiệt, lễ chừng 15-20 phút là bắt đầu cái lỗ mũi nó thông, nó hết nghẹt mũi. Thành thử ra đó là mình kiếm một cái phương pháp nào đó để cho mình niệm cái đó, có một cái đối tượng để mình tu đó, mình thực tập đó, để mình quên đi những cái kia. Cho nên mỗi lần mà mình giận ai đó, thay vì mình cứ nhớ cái người đó hoài là bắt đầu cái hơi thở mà nó lên, nó kéo hơi lên, đúng không? Giờ mình đừng có nghĩ hư tức cái người đó, lập tức an bang, tức là mình an định cái tâm ý mình bằng hơi thở. Rồi ai mà niệm Phật đó, dùng 4 chữ thôi, A-di-đà-phật, thở vô A di, thở ra đà Phật. A di đà Phật. Ai không cho mình làm chuyện đó, Phật thấy mình niệm vậy Phật cũng vui nữa, nó nhờ niệm Phật mà hết mệt. Thành thử ra khi mình có những cái gì bất an, mình cứ có một cái đối tượng để mình niệm họ hoài, niệm cái đó hoài. Bây giờ tổ dạy mình niệm cái khác. Vậy thì thập niệm này để làm gì? Để giúp cho mình buông bỏ được những cái thứ không cần thiết. À, cái niệm thứ 8 gọi là niệm an bang, niệm thứ 7 gọi là niệm hưu tức. Rồi cái hơi thở nó giúp cho mình an tịnh cái thân tâm, hay lắm. Thường thường là Pháp Hòa niệm Phật cứ vô là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Những cái lúc mà mình bị sốt đó, mình uống thuốc vô đó, nó không ngủ, nó hơi mê mê màng màng vậy đó, cứ nằm nó niệm Phật. Mình nằm mình niệm Phật như vậy, một người lát hồi mình nó đỡ lắm, nó nhẹ lắm. Khi mà mình bị nhức đầu, mình bị nhức đầu mà khi trời nắng đó, đi nắng nhiều quá vô nhức đầu nó khó chịu lắm, thì kiếm chỗ nhắm mắt lại và nằm thở niệm Phật. Đó, rồi người nào mà làm phiền mình quá, mình phải hưu tức đi, đừng có để nữa, lập tức hưu tức rồi trở về an bang. Đó, vậy thì mình được 8 niệm rồi phải không? Bát niệm, từ nãy là lục niệm và bát niệm. Giờ tới cái niệm thứ 9 là gì? Niệm thứ 9 gọi là niệm thân vô thường. Đây là một trong 4 cái phép quán nha. Thường thường mình quán là thân vô thường. Thân thì bất tịnh, tâm mình thì vô thường. Mình càng tiếp xúc nhiều thì mình khổ nhiều, thọ thì khổ mà. Rồi cuối cùng là gì? Các cái pháp là vô ngã. 4 cái cách quán đó: thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thị khổ, các pháp là vô ngã. Ở đây hướng dẫn mình một cái gọi là niệm thân vô thường. Niệm cái thân nó vô thường.